Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhật Bản tưởng nhớ nhà báo bị nhà nước Hồi giáo giết hại. Biểu tình trở lại ở Hồng Kông. Và Novak Djokovic vô địch đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng 2015. Mở đầu phần tin chi tiết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là tin về Nhật Bản tưởng nhớ nhà báo bị nhà nước Hồi giáo giết hại. Một cuộc canh thức được cử hành tại Tokyo hôm Chủ nhật cho nhà báo người Nhật Kenji Koto được xem là đã bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Trong lúc Nhật Bản đau buồn về sự mất mát này, thân nhân của phi công người Jordan, Muad al-Kasaebe, yêu cầu chính phủ ở Amman cho biết rõ hơn về thương lượng của họ để giải cứu phi công này từ tay các phần tử cực đoan. Một người chú của phi công này nói, chúng tôi muốn chính phủ cho chúng tôi biết sự thật. Số phận của hai con tin này trước đó có dính líu với nhau, nhưng trong video chặt đầu con tin người Nhật không đề cập đến phi công Kasaebe, đã làm dấy lên những lo lắng về tình trạng của con tin này. Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy sau khi video chiếu cảnh hành quyết rùng rợn được tung lên Internet. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi việc giết hại này là một hành động khủng bố, tàn ác và đê tiện, và thề quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ giết người đó. Thủ tướng Abe nói, video được đăng trên Internet cho thấy như là ông Koto bị giết hại tiếp theo sau vụ giết hại ông Haruna Yukaka. Khi nghĩ về nỗi đau khổ của thân nhân ông Koto, tôi không còn nói nên lời được nữa. Chính phủ Nhật đã làm hết sức để tìm cách cứu mạng ông Koto. Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Tôi căm phẫn hành động khủng bố cực kỳ tàn ác và vô đạo đức. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ những kẻ khủng bố này. Tôi sẽ buộc chúng trả giá cho tội ác này và sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để làm việc đó. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama gọi vụ này là một hành động giết người vô cùng tàn ác. Các tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi một video với chủ ý cho thấy cảnh nhà báo người Nhật Kenji Koto quỳ cạnh một kẻ đội mũ trùm đầu, tay cầm dao kề cổ nhà báo Koto. Video này cũng làm giống như những video hành quyết chặt đầu mà các phần tử cực đoan đã đưa lên Internet trước đây. Đó là kết thúc với cảnh người đã bị chặt đầu. Bà Junko Isudo, mẹ của nhà báo Goto, nói Kenji luôn mong ước góp phần làm cho thế giới là nơi không có chiến tranh và cứu giúp trẻ em khỏi chiến tranh và nghèo đói. Bà nói bà hứa sẽ tiếp tục hoài bão của con bà và hy vọng có được sự ủng hộ của mọi người. Các nhà phân tích nói kẻ hành quyết có giọng nói tiếng Anh như tên đã xuất hiện trong những video hành quyết trước của các phần tử nhà nước Hồi giáo. Video mới này xuất hiện 2 ngày sau khi thời hạn chót mà các phần tử nhà nước Hồi giáo đòi thả một tù nhân người Iraq bị Jordan giam. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng diễn tiến của nỗ lực cứu mạng ông Koto và phi công al-Kasaebe đã đi đến chỗ bế tắc. Phi công Kasaebe bị bắt hồi tháng 12 sau khi máy bay của ông rớt trong khu vực do nhà nước Hồi giáo chiếm ở Syria. Video hôm thứ Bảy không đề cập gì đến phi công này. Các phần tử nhà nước Hồi giáo dọa sẽ giết ông Kasaebe nếu Jordan không thả tù nhân Sajida al-Rissawi, người Iraq, trước lúc mặt trời lặn hôm thứ Năm. Rissawi đang chờ bị tử hình ở Jordan vì tội đã tham gia vụ đánh bom giết chết người năm 2005 ở Amman. Chính phủ Jordan nói họ sẽ không thả Rissawi nếu không nhận được bằng chứng là phi công Kasaebe còn sống, và Jordan đã không nhận được một bằng chứng nào như vậy. Hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ xuống đường trở lại Hồng Kông hôm nay Chủ nhật. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi người biểu tình chiếm nhiều khu vực trong thành phố hồi năm ngoái đòi dân chủ đầy đủ cho cựu thuộc địa của Anh quốc này. Các nhà tổ chức nói biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa và sẽ không lặp lại phong trào được gọi là chiếm trung mà người biểu tình đã làm nhiều đường phố chính ngưng hoạt động 2 tháng rưỡi bắt đầu hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Giới hữu trách đã dẹp các trại biểu tình hồi tháng 12 mà không có một nhượng bộ nào với người biểu tình. Hàng vạn người tuần hành trên các đường phố Madrid của Tây Ban Nha hôm thứ Bảy trong cuộc biểu dương ủng hộ lớn nhất dành cho đảng mới chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng có tên là Podemos, tương tự như đảng cầm quyền mới ở Syriza ở Hy Lạp, những người biểu tình hô khẩu hiệu "Vâng, chúng ta có thể" khi họ đi đến quảng trường trung tâm Puerta del Sol. Nhiều người vẫy cờ Hy Lạp và các tấm bảng có dòng chữ "Nay là lúc thay đổi". Đảng Podemos có nghĩa là chúng ta có thể xuất hiện chỉ cách đây một năm nhưng đã làm rung chuyển hệ thống lưỡng đảng truyền thống của Tây Ban Nha. Vào tháng 5 năm ngoái, đảng này đã gây sốc lớn bằng việc chiếm được 5 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Podemos có thể chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong năm nay tại Tây Ban Nha. Các giới chức Ukraine cho hay 13 binh sĩ thiệt mạng trong ngày qua từ các cuộc giao tranh với các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông nước này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kiev hôm Chủ nhật nói rằng 20 binh sĩ khác bị thương. Chưa có tin tức thương vong từ phe nổi dậy đòi ly khai, nhưng Pháp Tấn Xã đưa tin có 6 thường dân thiệt mạng. Các cuộc giao tranh mới nhất diễn ra một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga được tổ chức nhưng không đạt được kết quả gì hôm thứ Bảy trong lúc giao tranh tiếp tục ở miền đông nước này, làm thiệt mạng cả binh sĩ lẫn thường dân. Các cuộc đàm phán ở Minsk đã bị hoãn lại sau nhiều giờ. Một thông báo của nhóm tiếp xúc ba bên, tức là Nga, Ukraine và Tổ chức Hợp tác An ninh Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nói rằng đại diện của các khu vực Ukraine do phe nổi dậy chiếm giữ không đến tham dự cuộc đàm phán được tổ chức để bàn cách thực hiện một lệnh ngưng bắn và triệt thoái các loại vũ khí hạng nặng. Thay vào đó, nhóm này nói phe nổi dậy muốn xem lại thỏa ước Minsk, lấy đó làm nền tảng cho việc chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đạt được hồi tháng 9 đã liên tục bị vi phạm và đổ vỡ hoàn toàn hồi tuần trước khi phe nổi dậy tuyên bố bắt đầu một đợt tấn công mới để mở rộng lãnh thổ. Nhóm chủ chiến Boko Haram vừa mở một cuộc tấn công mới ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno, miền đông bắc Nigeria, giao tranh với các binh sĩ chính phủ. Cuộc giao tranh bắt đầu vào tối thứ Bảy và kéo sang Chủ nhật. Tiếng trọng pháo và tiếng súng được nghe thấy tại nhiều nơi trong thành phố, trong lúc các phần tử chủ chiến tấn công thành phố từ 4 con đường khác nhau. Nhiều người phải di tản. Nguồn tin của một bệnh viện nói với hãng thông tấn Reuters rằng ít nhất là 8 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Một sĩ quan cấp cao của quân đội nói với đài VOA rằng các phần tử nổi dậy hiện có mặt ở khắp nơi. Thông tin viên Abdulkarim Haruna của đài tiếng nói Hoa Kỳ chứng kiến hàng trăm thường dân trang bị súng trường, dao kiếm xông vào chiến trận và nói rằng họ muốn giúp các binh sĩ đẩy lui các phần tử chủ chiến. Boko Haram đã tìm cách chiếm Maiduguri hồi Chủ nhật tuần trước nhưng không được. Các nhà phân tích nói rằng các phần tử chủ chiến hình như đang tìm cách chiếm Maiduguri trước cuộc tổng tuyển cử của Nigeria vào ngày 14 tháng 2 sắp tới. Novak Djokovic lần thứ 5 đoạt danh hiệu vô địch giải quần vợt Australia mở rộng. Tay vợt Serbia đánh bại Andy Murray, người Scotland sau 4 ván đấu với các tỷ số 7-6, 6-7, 6-3 và 6-0 trong trận chung kết ở Melbourne hôm nay Chủ nhật. Djokovic đã 4 lần thắng trận chung kết đơn nam ở giải Australia mở rộng. Còn Murray đã 4 lần về nhì ở giải quần vợt này, trong đó có 2 lần thua Djokovic. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 8 của Djokovic. Hôm thứ Bảy, tay vợt nữ Serena Williams của Mỹ đoạt chức vô địch Australia mở rộng lần thứ 6 bằng chiến thắng trước tay vợt Nga Maria Sharapova ở Melbourne. Chủ nhật này được xem như là một ngày lễ hội không chính thức ở Hoa Kỳ khi hàng triệu người Mỹ háo hức đón xem truyền hình trận chung kết hàng năm của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia tức NFL, được gọi là trận Super Bowl. Trận chung kết Super Bowl là sự kiện truyền hình hàng năm được nhiều người xem nhất ở Hoa Kỳ, cùng với nhiều triệu khán giả ở các nơi trên khắp thế giới. Super Bowl thứ 49 hôm nay là trận đấu giữa đội đương kim vô địch Seattle Seahawks thuộc bang Washington ở miền Tây với cựu vô địch 3 lần New England Patriots thuộc bang Massachusetts ở miền Đông. Đội Patriots lập kỷ lục 8 lần giành quyền vào chung kết Super Bowl. Vé đến sân xem trận Super Bowl này có giá từ 800 đến 1.900 đô la, nhưng hầu như không thể nào mua được vé xem với giá tiền đó. Những tay buôn vé nâng giá thêm mấy ngàn đô la cho mỗi vé vào những giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đến các quán rượu, nhà hàng hay tập trung ở các buổi hội hè Super Bowl truyền thống ở nhà để xem trận đấu truyền hình.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Vào tháng 8 năm 2014, một số trang mạng dành cho giới trẻ Việt Nam cùng đăng tải lại một đoạn video của một chàng trai Brazil hát lại một ca khúc được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Sau đó, chàng trai được biết với cái tên Rafa RC này đã nhận được nhiều lời khen về khả năng hát tiếng Việt và bất ngờ trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam. Sau thành công của video đầu tiên, nhờ có sự giúp đỡ từ fan hâm mộ người Việt của mình. Rafa RC, tên thật là Rafael Ribeiro Coelho, đã cho ra đời một video thứ hai hát lại một ca khúc cũng rất phổ biến khác, và lần này anh cũng nhận được thêm nhiều sự chú ý cũng như ủng hộ từ khán giả trẻ Việt Nam. Rafael hiện tại là một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường tư ở Brazil. Trước khi thực hiện hai video hát lại các ca khúc của Việt Nam này, anh biết rất ít về Việt Nam, chưa từng đặt chân tới Việt Nam và cũng hoàn toàn không biết nói tiếng Việt. Vậy tại sao chàng trai người Nam Mỹ này lại có hứng thú hát lại những ca khúc tiếng Việt như vậy? Xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của anh qua cuộc phỏng vấn do Hồng Hoa thực hiện.
Xin chào Rafael, xin cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn với VOA tiếng Việt ngày hôm nay. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Bạn có thể nói tiếng Anh rất tốt và hiện thì bạn đang dạy tiếng Tây Ban Nha. Vậy thì cuối cùng bạn có thể thông thạo bao nhiêu thứ tiếng vậy?
Well, I speak Portuguese, of course, which is my mother tongue. I speak Spanish because I lived in Argentina.
Mình biết tiếng Bồ Đào Nha, tất nhiên, vì đó là tiếng mẹ đẻ của mình. Mình biết tiếng Tây Ban Nha vì mình đã ở Argentina một năm, và đó là nơi mình học tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì mình nghĩ là ai cũng biết. Mình cũng phải biết, cho nên mình cũng chỉ biết ba thứ tiếng này thôi. Mình nghĩ là từng đó đủ rồi, nhưng mà tất nhiên là mình muốn học tiếng Việt. Mình hiện tại đang học tiếng Việt, nhưng không phải quá chuyên sâu, mà chỉ học để hát các bài hát tiếng Việt, học cho vui thôi. Nhưng thực sự mình rất thích học tiếng Việt.
Vậy bạn đang học tiếng Việt bằng cách nào vậy?
I have downloaded some books, I mean some online books and some material from the internet and I just
Mình tải về máy tính các sách, tài liệu học tiếng Việt trên Internet và tự học thôi. Vì theo mình biết thì hiện tại chưa có trường dạy tiếng Việt ở nơi mình sống, cho nên mình chỉ tự học từ Internet thôi.
Trước khi hát lại hai bài hát rất phổ biến trong giới trẻ Việt Nam hiện giờ là Em Của Ngày Hôm Qua và Gạt Đi Nước Mắt Này, hãy thành thật nhé, bạn còn biết gì về Việt Nam nữa?
Well, before recording those videos, I didn't know much about Vietnam, I'm honest. I mean, regarding the Vietnamese
trước khi thu âm hai video đó, mình không biết nhiều về Việt Nam. Thành thực mà nói, mình chỉ biết đó là một quốc gia châu Á gần Thái Lan và tên thủ đô của Việt Nam có vậy thôi. Và thực ra thì mình cũng không biết một chút gì về tiếng Việt trước khi mình hát hai bài này cả. Mình chỉ biết tiếng Việt là một ngôn ngữ rất khó và nó là một ngôn ngữ có âm điệu, có dấu. Mình chỉ biết từng đó mà thôi. Mình chỉ bắt đầu học cách phát âm tiếng Việt, không phải học tiếng Việt thực sự. Mà chỉ là cách phát âm để hát được hai bài hát đó mà thôi. Mình nhớ là mình đã phải xem rất nhiều những bản cover hát lại khác của ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua để học cách hát sao cho đúng.
Vậy làm sao mà bạn biết được hai ca khúc tiếng Việt đó vậy?
First, I've always had this passion for Asia, right? I mean, I remember I used to watch Japanese TV shows.
Mình luôn luôn có một niềm đam mê với châu Á. Mình nhớ mình đã từng xem một chương trình truyền hình của Nhật về siêu nhân khi mình còn bé. Mình luôn bị châu Á thu hút theo một cách nào đó. Khi lớn lên, mình nhớ mình luôn thích xem những bộ phim như của Tony Jaa, phim Thái. Vì thế mà một vài tháng trước, khi mình đang tìm kiếm những bảng xếp hạng âm nhạc châu Á, thì họ có bảng xếp hạng cho từng quốc gia. Mình nhớ mình đang tìm kiếm bảng xếp hạng nhạc Campuchia, nhạc Thái, rồi nhạc Việt. Rồi có một bài hát gọi là Em Của Ngày Hôm Qua trên đó. Mình đã quyết định nghe thử bài đó trên YouTube. Bài hát đó khi ấy có rất nhiều triệu lượt xem. Thế là mình nghĩ bụng thấy video và bài hát này có vẻ nổi quá, để mình xem thế nào. Rồi ngay từ lần đầu tiên xem thử bài hát đó, mình đã yêu bài hát đó ngay lập tức. Mình cảm thấy tất cả mọi thứ trong video này đều rất tuyệt vời. Và mình không thể dứt khỏi bài hát này kể từ lúc đó. Và mình có một sở thích, đó là viết lại lời cho các ca khúc quốc tế sang tiếng Bồ Đào Nha. Đó là cách để mình tự đặt ra thách thức cho bản thân. Có những người thích chơi đoán chữ chẳng hạn, còn mình thì lại muốn thử thách bản thân bằng cách viết lại lời tiếng Bồ Đào Nha cho các ca khúc quốc tế qua việc tìm đúng từ, đúng vần, nhưng vẫn phải giữ nguyên ý nghĩa gốc của các ca khúc. Vì thế mà mình đã nghĩ tại sao không viết lại lời ca khúc này bằng tiếng Bồ Đào Nha, và phần còn lại của câu chuyện thì chúng ta đều biết cả rồi.
Như mình có nói với bạn là mình cảm thấy rất ấn tượng với khả năng phát âm tiếng Việt của bạn. Vậy bạn đã học cách phát âm tiếng Việt như thế nào? Bạn có ai đó giúp đỡ bạn không?
Not for the first song, right? For Em Qua Ngày Hôm Qua, I had to learn the pronunciation by myself. Just by watching videos.
Bài hát đầu tiên thì không có ai giúp mình cả. Bài Em Của Ngày Hôm Qua thì mình chỉ tự học phát âm bằng cách xem những video của những người khác hát lại. Và tất nhiên là cả video gốc nữa. Nhưng với bài hát thứ hai thì mình có nhận được sự giúp đỡ. Sau bài hát đầu tiên thì mình có rất nhiều bạn người Việt Nam kết nối với mình trên Facebook. Tất nhiên một vài người đã giúp mình, không chỉ cách phát âm, mà còn cả những việc khác. Ví dụ có một bạn người Việt giúp làm phụ đề tiếng Việt cho bài hát phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của mình, để mọi người có thể hiểu mình đang hát về cái gì. Còn có một bạn khác giúp mình về phát âm nữa.
Khi mà có rất nhiều người bắt đầu tìm và gửi lời mời kết bạn với bạn trên Facebook như vậy, bạn đã cảm thấy như thế nào?
I wasn't really prepared for that, right? I mean, it's just my normal Facebook. It's not a Facebook that I have created.
Mình thực sự không chuẩn bị sẵn tâm lý trước cho chuyện này. Đó chỉ là trang Facebook cá nhân thật của mình, chứ không phải một trang Facebook mình lập ra chuyên về các ca khúc mà mình hát lại hay gì cả. Mình đã không chuẩn bị được trước việc bỗng dưng có rất nhiều người Việt Nam kết bạn với mình trên Facebook như vậy. Có một số người gửi tin nhắn riêng cho mình nói rằng các bạn ấy là fan hâm mộ của mình và các bạn ấy rất thích bản cover đó của mình. Có người thậm chí còn không nói tiếng Anh. Khi đó các bạn ấy gửi tin nhắn bằng tiếng Việt cho mình và mình phải dùng Google dịch nó ra. Nhưng mà không sao, chúng mình vẫn hiểu nhau được. Nói chung đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời vì nó cho mình cảm giác mình đang là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng.
Đã tiếp xúc giao tiếp với rất nhiều người Việt như vậy, bạn có suy nghĩ gì về người Việt Nam nói chung? Ấn tượng của bạn về người Việt là gì?
Well, they are all really friendly, I must say. I mean, I have already read somewhere that Southeast
tất cả mọi người đều rất thân thiện. Mình đã đọc được ở đâu đó rằng những người ở khu vực Đông Nam Á đều rất thân thiện. Không chỉ có người Việt mà còn người Thái, vân vân. Họ cười rất nhiều. Cho tới bây giờ thì những người kết nối với mình trên Facebook đều thật sự rất thân thiện. Mình đã lên kế hoạch tới thăm Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Campuchia rồi. Nhưng hiện tại mình phải tiết kiệm đủ tiền đã.
Đã học nhiều tiếng nước ngoài, bạn nghĩ điều gì ở tiếng Việt là khó nhất?
Of the tones, of course. I mean, it's the most difficult part because Portuguese and Spanish can be very difficult because they are highly inflected.
Thanh điệu của tiếng Việt tất nhiên là phần khó nhất. Tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha khó vì nó rất uyển chuyển. Tất nhiên mỗi ngôn ngữ có một điểm khó riêng và học các dấu trong tiếng Việt quả thực rất khó cho mình. Mình có một người bạn giúp mình phát âm. Cậu ấy nói một từ và mình nhắc lại từ đó. Nhưng cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại từ đó, còn mình thì tưởng mình đã phát âm giống cách cậu ấy nói rồi. Nhưng cậu ấy cứ nhắc lại từ đó, như thể mình đang phát âm sai vậy. Thế là mình nghĩ, không hiểu mình nói sai ở đâu vậy trời. Mình không nhận ra nổi, vì thế mà phát âm tiếng Việt quả thực là rất khó.
Vậy bạn bè và gia đình bạn có biết về những video hát tiếng Việt vừa rồi của bạn trên YouTube không? Họ nghĩ gì về điều này?
I have some close friends here who know about it. Right, but I'm actually a shy guy, right? So my family doesn't know about.
Mình có một vài người bạn thân biết về chuyện này. Mình thực sự là một người nhút nhát nên gia đình mình không biết về chuyện này. Anh chị của mình chẳng hạn cũng chưa bao giờ xem video của mình và mình cũng không có ý định cho họ xem. Nếu họ tình cờ xem được thì không sao, nhưng nếu mà bảo mình nói với gia đình mình theo kiểu như mẹ ơi, mẹ xem thử video con hát này. Giờ con đang là một siêu sao ở Việt Nam đấy. Thì không, mình sẽ không làm như thế. Nhưng bạn thân của mình ở đây thì có biết về video của mình và họ cũng rất thích chúng.
Vậy những người bạn của bạn có giúp bạn làm video không?
Yes, as I told you before, I'm kind of shy, so I don't when I record my voice, I don't record it here at my house.
Có, như mình đã chia sẻ với bạn thì mình là người hơi nhút nhát nên khi mình thu âm những ca khúc này thì mình thực ra không có thu âm ở nhà. Mà là ở nhà của một người bạn. Mình không muốn làm phiền mọi người ở nhà hay để họ nghe mình hát hò, nên mình đến nhà bạn mình và cậu ấy để mình hát ở đó. Mình cũng có sự riêng tư ở đó mà không làm phiền ai cả.
Và có lẽ là bạn cũng không muốn gia đình mình bị sốc khi vào phòng và thấy bạn đang hát hò trên YouTube như thế này phải không?
I told my mom I was planning to go to Asia, right? I told my mom,
Mình có nói với mẹ mình là mình đang có kế hoạch đi du lịch tới châu Á. Mình nói là, mẹ ơi, năm tới con có kế hoạch đi du lịch tới Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Thế là mẹ mình nhìn mình và nói, cái gì cơ? Sao con lại tới đó? Bởi vì nếu như bình thường thì ai đó ở đây sẽ du lịch tới Mỹ hay châu Âu, chứ không phải là châu Á. Vì châu Á là một nơi rất lạ lẫm đối với mọi người ở đây. Rồi mẹ mình hỏi, nhưng tại sao con lại muốn tới thăm những nước đó? Thế là mình chỉ nói với mẹ mình rằng, con thích châu Á và những nước đó đều rất tuyệt vời, nên con muốn tới đó để thăm. Mình cũng không có giải thích cặn kẽ hết lý do tại sao, nhưng mẹ mình có biết về ý định đi du lịch tới châu Á của mình.
Và nếu có thể nói điều gì đó với những khán giả đã nghe các ca khúc mà bạn hát lại, bạn sẽ nói điều gì với họ?
Well, I just want to thank everyone very much for sharing my videos, because they share my videos, right?
Mình chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ video của mình và để lại những lời bình luận rất hay. Những lời bình luận của họ đã giúp mình tiếp tục muốn hát. Có đôi lúc họ để lại những lời bình luận khiến mình cảm thấy tự hào, ví dụ như khi họ khen phát âm tiếng Việt của mình tốt, khi họ ủng hộ mình tiếp tục làm thêm nhiều video, khi họ nói với mình rằng họ muốn nghe ca khúc tiếp theo mà mình sẽ cover, khi họ gợi ý cho mình những ca khúc mình có thể hát, mình đều rất thích. Vì thế mà mình chỉ muốn nói lời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới video của mình và trở thành khán giả của mình. Mình còn muốn cảm ơn những ai đã xem và chia sẻ video của mình, vì nhờ có các bạn mà video của mình thu hút được nhiều lượng người xem như vậy. The Voice of America,
VOA. Trong chuyên mục tạp chí thanh niên tuần này, Trà My có buổi trò chuyện với Anna Huyền Trang, một cô gái trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì người nghèo và những người không có tiếng nói trong xã hội.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Một cô gái trẻ bị mất việc, bị đuổi khỏi nhà trọ, bị cấm xuất cảnh, bị công an câu lưu, hành hung, xúc phạm nhân phẩm vì cộng tác cho một trang báo độc lập không thuộc lề đảng, nhưng vẫn bất chấp mọi hiểm nguy, đe dọa để theo đuổi sứ mạng truyền thông vì người nghèo. Đó là câu chuyện của cô Anna Huyền Trang, một trong số các thành viên nồng cốt của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Trang bắt đầu làm cộng tác viên với Dòng Chúa Cứu Thế từ năm 2011. Tới đầu năm ngoái, cô bỏ hẳn công việc chuyên ngành kinh tế, rẽ bước trở thành một phóng viên toàn thời gian của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế, ngược xuôi khắp nơi để đưa ra ánh sáng những câu chuyện oan khuất, những tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng, những thông tin không được báo chí nhà nước đề cập tới. Ngoài việc đi thu thập tin tức, phỏng vấn, viết bài cho trang web Dòng Chúa Cứu Thế, Trang còn đảm trách biên tập chương trình Cà Phê Tối, một trong 6 chương trình truyền hình chính của Dòng Chúa Cứu Thế, chuyên điểm tin hàng ngày và bình luận các sự kiện thời sự liên quan tới Việt Nam, thông tin sự thật và bày tỏ chính kiến khác với nhà cầm quyền. 2 trong số những lần Trang bị công an bắt bớ hành hung được dư luận biết đến nhiều là lần cô vô cớ bị công an phường Cầu Kho, quận Nhất, cưỡng chế về đồn hồi tháng 10 năm 2012, tra tấn, lột truồng để khám xét, theo tường thuật chi tiết cô công khai trên các trang mạng xã hội sau đó. Và lần cô bị đánh ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất và bị tịch thu hộ chiếu trước khi lên đường tham gia hội thảo về tự do báo chí tại Quốc hội Mỹ với tư cách là một nhà báo độc lập từ Việt Nam nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 năm ngoái, theo lời mời của 2 dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Những hình ảnh cô và bạn bè cô ghi được về vụ việc này sau đó đã được phổ biến rộng rãi trên Internet. Trong môi trường kiểm duyệt chặt chẽ thông tin, không dung chấp ý kiến bất đồng và bằng mọi cách ngăn chặn truyền thông độc lập như tại Việt Nam, thì tường thuật tin tức không theo lệ đảng là một việc làm hết sức nguy hiểm mà những bản án liên tiếp dành cho các nhà báo blogger tự do trong nước là những bằng chứng rõ nét. Sức mạnh nào đã thôi thúc cô gái đôi mươi, gầy gò, mảnh khảnh, dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì những người không có tiếng nói trong xã hội? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với Anna Huyền Trang trong chương trình Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay.
Trước khi mà em tham gia cộng tác với truyền thông Chúa Cứu Thế thì em đã có tham gia nhiều các hoạt động công tác xã hội một thời gian dài, là bắt đầu từ năm học lớp 12. Tại vì trong cái thời gian đó em có cơ hội tiếp xúc rất là nhiều trẻ em đường phố, những người nghiện ma túy cũng như là những người bị nhiễm HIV. Chính bản thân em cũng tham gia các hoạt động truyền thông cho họ để bảo vệ sức khỏe cho họ. Và chính cái điều đó em lại gặp gỡ được trong cái sứ mạng của truyền thông Chúa Cứu Thế, nên đã thu hút em tham gia và có nhiều cơ hội tiếp cận, đụng chạm đến những cái mảnh đời tan thương, bất hạnh mà do chính những con người trong một cái thể chế độc tài tạo nên ạ.
Mình biết đây là cơ quan truyền thông gọi là độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước và đưa tin lệ dân, không đi theo lệ đảng. Thì cộng tác với truyền thông dòng chứa cứu thế từ bấy tới nay đó, thì Trang đã rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái hoạt động truyền thông độc lập và đa chiều?
Chính trong quá trình tụi em cộng tác với các cha, tụi em đã nâng lên được cái khả năng tiếp cận cái nguồn thông tin khác nhau, gặp gỡ được nhiều đối tượng khác nhau. Và những người này là những dân oan bị mất đất chẳng hạn, tụi em đến với họ để tìm hiểu về sự việc của họ và biết tin đúng sự thật.
Nhưng mà làm truyền thông mà theo lời dân đó thì cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Thì Trang tự trang bị cho mình cái sự chuẩn bị, cái sự ứng phó, cái tinh thần, cái tâm lý như thế nào khi là một nhà báo độc lập tại Việt Nam cộng tác với một cơ quan truyền thông ngoài nhà nước?
Phóng viên tự do ở Việt Nam gặp rất là nhiều đe dọa đến cái tính mạng của họ, biết là mình sẽ bị tóm cổ lúc nào. Nhưng mà cái điều đó nó đúng là một cái điều thú vị nhất ở Việt Nam đó chị ạ.
Mỗi lần mà đi tác nghiệp, vác máy lên đường hay là cầm bút lên đường, thì trong đầu Trang luôn luôn nghĩ tới điều gì?
Luôn luôn chuẩn bị cái điều mà công an sẽ bắt mình. Em và các bạn em cũng sẵn sàng cái điều đó ạ.
Nhưng mà mình biết có thể mình bị bắt, nhưng mà mình có cách nào để tự vệ, bảo vệ cho mình trước những cái rủi ro đó không? Có cách nào cho mình cảm thấy là ít nhất mình cũng có một cái sự tự vệ cho mình yên tâm để tác nghiệp không?
Trước khi mình đi tác nghiệp ấy, thì mình sẽ thông báo cho những người bạn của mình biết rằng tôi sẽ đi tác nghiệp ở nơi này vào thời điểm này và tôi sẽ trở về vào cái giờ này. Nếu như mà trong cái suốt thời gian tôi tác nghiệp mà không có liên lạc nhắn tin với các bạn thường xuyên ấy, thì chứng tỏ tôi gặp rủi ro và mong các bạn liên lạc lại với tôi tiếp theo cái số điện thoại này. Thì những người bạn của em là những người giám sát em trong quá trình em đi tác nghiệp ạ.
Nếu mà nhìn lại thì Trang cảm thấy là từ lúc mình mới bước vào truyền thông dòng chúa cứu thế cho tới ngày hôm nay, mình đã thay đổi như thế nào, đã khác xưa như thế nào, đã học hỏi được những gì?
Cái điều mà em thay đổi lớn nhất chính là em thấy em có ý thức hơn cái vai trò của một người công dân đối với vận mệnh của đất nước. Mình không thể câm lặng trước những vấn nạn của xã hội, ví dụ như là tham nhũng, trước tình hình hoa lục đang xâm chiếm biển đảo cũng như là đất liền của Việt Nam.
Một phóng viên không đi theo lề đảng như là Trang đây thì chắc chắn là sẽ gặp những cái rủi ro, những cái đe dọa, những cái thử thách. Thì Trang có thể kể một vài cái trường hợp mà bạn đã kinh qua trong cái môi trường kiểm soát chặt chẽ thông tin và không dung chấp báo chí độc lập ở Việt Nam, thì một phóng viên tự do như Trang đã phải đương đầu với những khó khăn như thế nào?
Và cuối tháng 10 năm 2012, trong phiên tòa sơ thẩm của hai nhạc sĩ Việt Sang và Trần Vũ Anh Bình, thì khi mà em đi lấy tin ở phiên tòa, sau khi phiên tòa kết thúc, em trở về lại nơi làm việc thì đã bị công an bắt lên phường Cầu Kho. Em bị các nhân viên công quyền đánh đập, hành hung em cũng như là lột đồ em ra để khám xét. Và cũng có một vài lần bị bắt khác, nhưng mà đối với mình không có cái gì gọi là sợ cả. Họ đe dọa thì rất là nhiều về tính mạng cũng như là về gia đình mình. Cái đe dọa mà em nghĩ cần phải lưu tâm đó là họ hỏi em rằng mày là ai? Thì em nói rằng tôi là phóng viên truyền thông chứ cứ thế. Thì họ nói rằng thẻ nhà báo đâu? Chúng mày là dân phản động, làm gì mà có thẻ nhà báo của nhà nước? Từ đó thì mình mới thấy chính họ rất là miệt thị các phóng viên tự do như tụi em. Nên cần phải có tác động như thế nào đó để cho những người quan tâm đến nhiều hơn các phóng viên tự do chưa được nhiều người hoặc các tổ chức xã hội bảo vệ.
Bị miệt thị là phản động trong một cái xã hội khép kín, mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước như vậy đó, thì rõ ràng đó là một cái bất lợi rất là lớn cho những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái giao tiếp xã hội. Và những cái thiệt thòi đó, những cái bất lợi đó đối với bản thân Trang nó như thế nào?
Em không cảm thấy bị tủi thân hay là bị cảm thấy người ta miệt thị, bởi vì họ có quyền làm điều đó đối với mình, còn mình phải nghĩ khác. Làm thế nào để giúp họ thay đổi, nhận ra được những cái giá trị các anh em dân chủ đang đấu tranh. Họ thực sự vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của xã hội, vì con người Việt Nam, chứ không phải như những gì mà nhà cầm quyền suốt ngày ra rẻ họ là kẻ phản động, những người đấu tranh dân chủ. Mình thấy công việc của mình nó mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội, cho người nghèo và cũng mang lại niềm vui cho mình nữa. Thì tại sao mình phải tủi hổ, tại sao mình lại phải buồn trước những ánh mắt lạ lùng đó? Em tin rằng một ngày nào đó những ánh mắt lạ lùng đó sẽ là quý mến mình á. Chỉ cách đây một năm thôi, một nhóm bạn
thân của em ở dưới quê, họ cũng nhìn em bằng một cái ánh mắt soi mói, xét đoán về cái công việc của em và họ phản đối cho đến cùng. Nhưng mà em bảo đó, công việc của tớ là như vậy. Tớ đến truyền thông với cái sứ mạng dấn thân cho người nghèo là chúng nói cho họ để an ủi được một phần nào cho họ và tớ cũng tìm được niềm vui trong đó. Rồi các bạn cứ theo dõi em ở trên Facebook, thấy em bị cấm tất cả, bị câu lưu vân vân. Sau đó các bạn hiểu được cái công việc của em làm và bây giờ chính các bạn đã ủng hộ em đấy ạ.
Về phía gia đình thì phản ứng của gia đình Trang như thế nào trước những việc làm của Trang?
Tất nhiên bố mẹ em rất là lo cho em. Và bố mẹ em cũng đã từng bị an ninh mời lên làm việc để hỏi về công việc của em làm. Nhưng mà bố mẹ em chỉ mong muốn rằng em sống tốt, trở thành một con người tốt. Đó là những gì báo hiếu cho bố mẹ.
Bây giờ nếu mà nói cái vui và cái buồn của một người làm truyền thông tự do, truyền thông độc lập trong nước, mà nhất là một người trẻ như Trang đó, thì Trang sẽ chia sẻ những điều như thế nào?
Niềm vui, em cảm nhận được niềm vui thực sự trong nhóm truyền thông. Bởi vì các anh chị họ rất là quý mến nhau, họ xem nhau như một gia đình ấy, bởi vì họ nghĩ rằng là không biết người này sẽ bị bắt lúc nào, nên họ quý nhau từng ngày như vậy ấy. Các anh chị trong nhóm truyền thông cũng như là chính bản thân em chưa bao giờ cảm thấy mình mặc cảm hay là mình bị bỏ rơi, bởi vì mình biết là cái con đường của mình đang đi là đúng, có ích cho xã hội. Điều mình đang làm, những cái bản tin mình cung cấp cho độc giả có tác động cho xã hội, đó là mình vui rồi chị ạ.
Ngay cả trong những lúc mà mình rủi ro, mình bị bắt về đồn công an, mình bị giữ, mình bị giam cầm, không buồn sao Trang?
Cái lần đầu tiên thì cũng buồn thật và sợ nữa chứ chị, sợ lắm chứ. Họ đánh mình, họ nhục mạ mình. Nhưng mà chính những cái lúc mà trong đồn công an đó thì mình mới nhận ra được bản chất của chế độ. Họ đào tạo ra một con người hành xử dân như thế nào thì nhờ đó mới giúp mình có thêm sức mạnh. Trong nhóm truyền thông của chúng em là có 3 người bị bắt, đó là blogger Tạ Phong Trần, Paulus Lê Sơn và Trần Minh Nhật.
Nhưng mà Trang có nghĩ rằng là nếu không may mà mình rơi vào trường hợp như họ thì rồi cuộc đời của mình sẽ ra sao, tương lai mình sẽ như thế nào, gia đình người thân mình sẽ bị ảnh hưởng nữa. Có nghĩ đến điều đó không Trang?
Tụi em luôn nghĩ đến đó là không sớm thì muộn. Thì em cũng như là các bạn của em sẽ có cơ hội được ăn bánh mì mốc trong... Em và các bạn của em không sớm thì muộn thì sẽ có cơ hội được ăn bánh mì mốc. Bởi vì có người đang đe dọa em là ăn bánh mì mốc nè chị. Nhưng mà riêng cá nhân em thì em thấy cái việc được ăn bánh mì mốc có thể là một cái trải nghiệm cho đời sống tâm linh của một người Kitô hữu. Em nói điều đó là bởi vì em cảm nghiệm được những cái giá trị đó trong cuốn sách Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, là người đã từng trong trốn lao tù mà không thông qua một phiên tòa nào hết, nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn nhốt Đức Cố suốt một thời gian dài, rồi sau đó trục xuất ngài qua bên nước ngoài. Chính là cuộc đời của ngài thật sự đã tác động em rất là nhiều. Em tin những cái công việc em đang làm hiện nay là đúng.
Dạ, nhưng mà cũng có người nghĩ rằng truyền thông độc lập hay là báo chí không theo lệ đảng thì không bao giờ đưa tin tốt hoặc là không nói gì hay cho nhà nước hết. Quan điểm của Trang như thế nào? Cứ lúc nào mình cũng nói những điều không tốt, không hay về nhà nước thì phải chăng đó là sự chống đối?
Nhà cầm quyền họ luôn ra rả với cái câu là dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra. Do đó, chính bản thân em là một công dân nước Việt Nam đang thực hiện cái quyền giám sát các hoạt động của nhà cầm quyền để cho nhà cầm quyền làm được tốt hơn, phục vụ dân được tốt hơn. Nếu như ai đó nghĩ em rằng là một người chống đối nhà nước hoặc là một kẻ phản động, chính những người đó đang đi ngược lại những cái chính sách mà nhà nước đang khuyến khích.
Với những người bạn, nhất là những người trẻ ở Việt Nam, họ không biết nhiều hoặc là họ không mấy quan tâm tới truyền thông độc lập, thì Trang muốn chia sẻ điều gì với các bạn đó?
Em muốn gửi đến những người bạn không đồng quan điểm với em, đó là chúng mình là người lớn, hãy sống thế nào để cho ra người lớn. Đừng để cho con trẻ nó phải gánh chịu, đừng để cho con trẻ nó chất vấn. Thì cái điều đó đúng là một điều đáng nhục. Mình chính là nhân tố thay đổi xã hội, thay đổi thể chế để giúp xã hội Việt Nam trở nên tốt hơn, cho con người dân Việt Nam được sống an nhiên hơn.
Cảm ơn Trang rất là nhiều và tạp chí Thanh Niên xin tạm dừng tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Leka và Mario là hai thiếu niên đặc biệt người Ai Cập. Dù tuổi đời chưa đầy 20, hai người họ đang gánh vác công việc sản xuất kinh doanh của gia đình trong những lĩnh vực mà không phải ai cũng có thể theo đuổi. Không những vậy, họ còn đang cố gắng vận dụng kiến thức và công nghệ hiện đại để duy trì và phát triển ngành nghề của gia đình. Chuyên mục Thế giới đó đây tuần này xin giới thiệu đến quý thính giả câu chuyện về hai bạn trẻ này.
Leka Mustafa khiến không ít khách hàng kinh ngạc khi họ đến tiệm sửa xe của cha cô ở thành phố Luxor, Ai Cập. Tay áo sáng cao và khăn hijab bịt kín đầu, Leka cầm cuội vặn lê trên đầu máy một chiếc xe hơi mà hai cha con cô đang sửa chữa. Thiếu nữ 18 tuổi với gương mặt thanh tú này không ngần ngại để tay chân, quần áo lấm lem dầu mỡ.
Lúc đầu, người ta rất ngạc nhiên khi họ đến tiệm và nhìn thấy một thợ máy là nữ làm việc và sửa xe hơi. Họ hỏi, tại sao con gái lại làm thợ máy? Nhưng giờ, sau 7 năm làm thợ máy, mọi người đều biết em và không còn ngạc nhiên nữa.
Leka học mọi thứ cô biết về xe hơi từ cha cô, ông Mustafa Salah, cũng là thợ cơ khí.
Khi con nhỏ, nó thường đến tiệm để giúp đỡ tôi. Nó làm những việc đơn giản như lấy đồ nghề đưa cho tôi trong khi tôi làm việc. Nhưng giờ nó lớn rồi và có khách hàng riêng sửa xe hơi cho họ.
Leka làm được mọi thứ mà cha cô chỉ dạy. Những việc dùng nhiều sức như thay lốp xe, Leka cũng có thể làm được một cách dễ dàng và thành thục. Ở khu vực bảo thủ này thuộc miền Nam Ai Cập, phụ nữ làm những thứ được xem là việc của nam giới là điều bất thường. Ông Salah nói, Leka giúp đỡ rất nhiều trong công việc ở tiệm.
Leka làm thợ máy giỏi như vậy, đỡ đần được rất nhiều việc cho tôi lắm. Khách hàng rất có ấn tượng với nó vì nó là con gái mà làm thợ máy, đặc biệt là ở nơi chúng tôi sống, con gái làm thợ cơ khí không phải là chuyện phổ biến.
Sau một ngày làm việc ở tiệm, Leka trở về nhà, xem TV với mẹ và chị.
Mọi người nghĩ rằng khi một số người gọi em là thợ máy, thì em cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng ngược lại, em tự hào về việc em làm. Đây là công việc của em, và em không làm gì sai cả.
Leka muốn theo học ngành kỹ thuật cơ khí và muốn sử dụng học vấn của mình để thăng tiến.
Ước mơ của em là hoàn tất việc học và phát triển tiệm sửa xe của mình. Tiệm nhà em là tiệm cơ bản, không có đồ nghề hiện đại. Em mơ ước sẽ phát triển nó lên để có thể sửa chữa xe hơi mới và hiện đại.
Mẹ Leka rất tự hào và ủng hộ ước mơ của cô. Bà nói bà rất vui về công việc mà Leka đang làm, và nếu có con trai thì sẽ không giỏi bằng Leka. Đàn út là một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất trên thế giới. Trong một xưởng làm đàn út ở thủ đô Cairo của Ai Cập, nhạc công Sharif Mohammed biểu diễn những ngón đàn của mình trước sự chứng kiến của Mario Shahata, con trai chủ xưởng. Người ta nói cậu bé 13 tuổi này là người làm đàn út nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Mario từng dành hàng tiếng đồng hồ ngồi trong xưởng xem cha làm việc. Em đang tiếp nối truyền thống của gia đình. Ông nội của Mario, Farouk, là một trong những người làm đàn út quan trọng nhất ở vùng Trung Đông. Cha của Mario, Maurice, tiếp quản xưởng làm đàn và phát triển nó. Mario cũng có tham vọng phát triển và cải tiến ngành thủ công của gia đình, sử dụng kiến thức mà em học được ở trường. Em muốn trở thành kỹ sư để cải tiến ngành công nghiệp làm đàn út, Mario nói. Đàn út là một loại nhạc khí dây bằng gỗ hình trái lê và có lịch sử lâu đời trong thế giới Ả Rập. Tên của nó xuất xứ từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là gỗ, vì những mảnh gỗ được dùng để làm phần bầu đàn. Cần đàn út ngắn so với thân của nó và không có phím đàn, vì thế góp phần tạo nên âm thanh độc đáo cho nhạc khí này. Một nét đặc trưng của đàn út là đầu đàn với những chốt chỉnh được bẻ cong một góc so với cần đàn. Đàn út gắn bó mật thiết với âm nhạc Ả Rập, nhưng cũng đóng một vai trò lớn trong âm nhạc ở Ba Tư, Hy Lạp và Somalia. Mario chỉ mới 8 tuổi khi em làm nhạc khí đầu tiên của mình. Đeo cặp kính to bảng, Mario tỉ mỉ đo vẽ bằng compa và bút chì trên một tấm gỗ sẽ trở thành mặt đàn. Rồi em cẩn thận cắt theo những đường vẽ trên tấm gỗ. Em dùng giấy nhám chà nhẵn phần bầu đàn trong một công đoạn sản xuất cuối cùng. Chứng kiến Mario làm việc, mới thấy được sự tận tâm và niềm đam mê của em với nghề truyền thống của gia đình. Ông Maurice, cha của Mario, cho biết em hoàn thành được tới 90% cây đàn oud. Đạt tới trình độ như vậy khi chỉ mới 8 tuổi là một thành tựu tuyệt vời, ông nói. Sự kết hợp dây đàn phổ biến nhất là 5 cặp dây được điều chỉnh đồng âm và một dây trầm duy nhất, dù có khi có thể dùng tới 13 dây. Dây đàn thường được làm bằng ni lông hoặc bằng ruột động vật và được gảy bằng một miếng gai đàn gọi là risha hoặc misrap. Đàn oud do gia đình Shehata sản xuất được một số nhạc công nổi tiếng sử dụng. Ông Maurice được mệnh danh là người làm đàn oud của nghệ sĩ. Họ chọn nhạc khí của ông vì chất lượng âm thanh, độ bền và lớp phủ mặt đàn. Nói về tài nghệ làm đàn của Mario, nhạc công Sharif Mohammed cho biết.
Một đứa trẻ ở độ tuổi đó mà phát triển và thay đổi hình dạng của cây đàn. Điều này có nghĩa là cậu bé có khả năng giúp nhạc khí này tồn tại và kết hợp nó với công nghệ mới.
Mario đang cố gắng duy trì những tiêu chuẩn cao của cha em khi em dần nối nghiệp gia đình. Và với sự nhiệt tình của tuổi trẻ và những ý tưởng mới, Mario thậm chí có thể đưa nghệ thuật làm đàn oud cổ xưa này tiến xa hơn vào tương lai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Phúc ở Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, khi mới sinh, ngón tay giữa bên phải của cháu bị co rút rất cứng, không mở ra được. Tôi thường xuyên xoa bóp ngón tay cho cháu. Đến nay tay cháu tự mở thẳng ra được, không bị đau và bàn tay phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên qua một đêm đến sáng thì ngón tay cháu có hơi bị cứng và phải dùng tay trái để mở ngón tay phải ra. Chỉ một lần sau buổi sáng, sau đó thì tay cháu co ra vào bình thường. Thưa bác sĩ, vậy cháu có cần phải phẫu thuật không? Hoặc nếu không phẫu thuật thì sau này tay cháu có bị ảnh hưởng gì không? Tôi cần phải làm gì để tốt cho sức khỏe cháu về sau? Rất mong bác sĩ giúp đỡ cho tôi lời khuyên hợp lý. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về ngón tay bóp cò bẩm sinh. Các ngón tay bằng tay của chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nằm trên cẳng tay, là phía trên của cái bàn tay đó, cùng với một số cơ nhỏ hơn ở trong cái bàn tay. Lúc chúng ta co cái ngón tay lại thì vận động những cái cơ co ngón tay, từ tiếng Anh gọi là flexor digitorum, hay là cái cơ co ngón cái, riêng về cái ngón cái gọi là flexor pollicis longus, là một cái cơ nó co cái ngón cái. Phía lưng bàn tay và cái cổ tay thì có những cái cơ nó phụ trách kéo cái ngón tay ngược lại về phía kia và làm cho ngón tay duỗi ra. Từ bắp cơ mà nằm trên cẳng tay thì những cái dây chạy xuống lòng bàn tay, và khi mà nó đi qua khỏi cái lòng bàn tay thì gân của các cái cơ duỗi ngón nó chui trong một cái đường hầm, và cái đường hầm đó phía trên là mô sợi và phía dưới là xương. Rồi sau đó những cái gân đó nó bám vào những cái khúc xương của cái ngón tay như là một cái sợi dây mà nó chạy qua nhiều con ròng rọc và làm chuyển hướng cái lực cơ co rút từ phía trên cẳng tay, ở phía trên thì nó kéo lên, nhưng mà nó đổi thành một cái cử động là các ngón tay nó co vào theo cái đường cung. Như là lúc chúng ta vẫy tay hoặc là chúng ta ngoắc ai tới gần thì cái ngón tay nó đi theo, nó xê dịch theo cái đường vòng cung. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới trơn tru lúc bình thường. Nếu trong hành trình này ở một nơi nào đó sợi gân cơ co ngón tay, những cái flexor nó quá to so với là cái đường hầm, hay là cái đường hầm xương và sơ đó nó eo hẹp so với lại cái sợi gân, thì những cái con ròng rọc đó nó quá chật, và cái sợi dây, sợi cái gân đó nó bị kẹt, và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cái cơ nó cố kéo ra để mà duỗi phía cái bên kia, cố gắng thêm nữa, thì có thể là ngón tay lúc đó nó sẽ được phóng thích ra và nó bung thẳng ra, nó bật trở ra. Và lúc đó nó giống như là một cái con cò súng khi chúng ta bóp vào và khi mà nhả thì nó bật ra. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger. Trigger có nghĩa là cái cò súng và cái finger là ngón tay. Thì chúng ta tạm dịch ra là ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào để đẩy cái ngón tay ra, khắc phục cái chỗ gân nó bị kẹt và kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay ra thẳng được. Các khảo cứu bằng siêu âm trong những cái trường hợp ở trẻ em bị cái ngón tay kiểu này thì cho thấy cái đường kính sợi gân nó quá to so với lại cái đường hầm xương và sơ mà chúng ta mô tả ở trên, mà trong đó cái sợi gân nó đi qua. Và những cái khảo cứu siêu âm nó không có ghi nhận cái hiện tượng viêm của những cái sợi gân này, khác với những cái bệnh trong người lớn, cái bệnh ở trẻ con, nhất là những cái bệnh bẩm sinh, nó là một cái bệnh khác, cái bệnh ngón tay bóp cò ở người lớn. Trong chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh thì thường nhất là ngón tay cái, và một số thống kê thì nói là chừng 300 trẻ mới có một trường hợp, nhưng mà tôi nghĩ là cái trên thực tế nó còn hiếm hơn nữa, và thường thường là triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Bé không có duỗi ngón tay ra được, và nếu là trường hợp ngón cái thì ở gốc ngón tay bác sĩ có thể sơ thấy được một cái hạt nhỏ, và từ tiếng Anh gọi là Atas nodule. Nodule là cái hạt và Ata là tên của một cái người mô tả cái bệnh đó. Thường các ngón ngoài cái ngón tay cái đó nó tự phục hồi dễ hơn là ngón tay cái. Trên 30% trường hợp những cái người bị ngón tay kiểu này mà ở trẻ em thì tự nó sẽ khỏi, không cần chữa trị. Những cái khảo cứu gần đây về cái bệnh này thì còn cho những cái tin tức lạc quan hơn nữa. Là trong một công bố gần đây của Hàn Quốc, người ta theo dõi 71 cái ngón tay cái trên 53 bệnh nhân, có nghĩa là một số trẻ nó bị cả hai ngón tay lận. Và bị bệnh, người ta theo dõi trong 2 năm mà không chữa trị gì hết. Thì kết quả cho thấy 45 ngón tay là 63% của những cái trường hợp, những cái ngón tay đó nó trở nên bình thường. Và trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ nó có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60% các ngón tay nó tự khỏi sau 24 tháng. Và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ cái ngón tay cò súng ở trên trẻ em nó hoàn toàn khác bệnh ở người lớn. Bây giờ nói về cái cách trị liệu thì trong một số ít, mà nếu cần thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu. Và cái nói chung trong những cái ý kiến của bác sĩ mà giải phẫu về cái này thì người ta mà giải phẫu bệnh nhân lúc chừng 1 tới 3 tuổi, người ta sợ cái ngón tay đó nó cứng đi nếu mà mình không có cho nó duỗi ra. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ ở gốc ngón tay, giải phóng cái sợi gân ở cái chỗ hẹp nơi mà nó đi qua cái con ròng rọc. Ngón tay được bất động chừng 1 tuần và sau đó sinh hoạt bình thường. Ít khi bệnh bị tái lại, và cái này cũng tùy thuộc vào cái kỹ thuật và cái khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay. Những cái bác sĩ này gọi là bác sĩ phẫu thuật tay, hand surgeon. Cái yếu tố đó quan trọng, và bác sĩ tránh để làm hư hại các cái dây thần kinh kế cận cái gân. Riêng về người lớn thì cái bệnh trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là bệnh xương khớp, bệnh thoái hóa khớp hay là bệnh co rút bàn tay, mà có một cái bệnh gọi là Dupuytren contracture, co rút cái bàn tay là vì cái gân ở trong cái bàn tay nó co rút, thì nó khác cái bệnh mà trẻ em mà chúng ta bàn ở đây, cũng như một số bệnh xảy ra do chấn thương. Và những cái bệnh ở người lớn thì thường cần phải trị liệu mạnh mẽ hơn, aggressive hơn là như cái trường hợp chúng ta bàn ở trẻ con ở đây. Trong những cái trường hợp đó, lúc đầu thì người ta thử bằng cách bất động cái ngón tay ở cái vị trí thẳng, rồi người ta đắp đá cho nó bớt sưng, rồi người ta chích thuốc corticosteroid nếu cần, và nếu cần hơn nữa thì người ta giải phẫu. Đó là cái bệnh ở người lớn. Trong trường hợp con của vị thính giả viết thơ hỏi ở đây, thì theo tôi nghĩ cũng như mọi khi cần bác sĩ khám và quyết định có cần và có đáng mổ hay không, cái chuyện đó chúng ta không có thể quyết định ở trên cái diễn đàn này được. Bác sĩ cũng phải bàn với bệnh nhân là nếu mà mổ, nếu mà giải phẫu thì có lợi cái gì và hại cái gì, và cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Vì trong trường hợp này thì em đã hồi phục phần lớn và ngón tay cũng không có bị co rút, và em bé cũng đã 8 tuổi rồi. Thì theo tôi nghĩ có lẽ trong giai đoạn này cho em dùng các ngón tay bình thường không giới hạn là tốt hơn cả, và nếu cần thì giúp em giãn ra, có nghĩa là stretch cái ngón từ từ lúc buổi sáng, nếu mà buổi sáng cái ngón nó bị kẹt. Cũng nên nói ở đây là trong số bệnh ở người lớn thì lúc buổi sáng người ta cũng thấy, cảm thấy ngón tay bị kẹt, người ta phải duỗi nó ra, nhưng mà sau trong ngày thì dần dần thì thấy nó khá hơn. Và nếu trường hợp nếu ngón tay nó bị đau, bị sưng hay là nó bị giới hạn co duỗi, không có duỗi thẳng như mấy con kia, thì chúng ta lại càng cần hơn nữa để theo dõi với bác sĩ của em. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số khoảng 35,3 triệu người sống với HIV/AIDS, khoảng 3,2 triệu người là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Hầu hết trong số trẻ em này, khoảng 91%, sống ở vùng cận Sahara châu Phi. 9 trong số 10 trường hợp những trẻ em bị nhiễm bệnh xảy ra trong quá trình mang thai, sinh con hoặc qua việc cho con bú. Lúc mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Ở trẻ khỏe mạnh, hệ miễn dịch phát triển hoàn toàn trong khoảng 6 tháng. Nhưng cho đến thời điểm đó, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh được tăng cường bởi những kháng thể truyền từ mẹ qua sữa mẹ. Khi những người mẹ mang HIV nhận được các loại thuốc thích hợp, họ có thể cho con bú một cách an toàn. Tuy nhiên, khi những người mẹ nhiễm HIV không nhận được thuốc kháng HIV, con của họ có nguy cơ bị lây nhiễm. Trẻ em bị nhiễm HIV thường dễ nhiễm bệnh. Chúng khó đề kháng những chứng bệnh thông thường của trẻ em như viêm tai, viêm xoang, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh đường ruột, bệnh da và viêm màng não. Ở các nước đang phát triển, lao phổi, tiêu chảy và các bệnh đường hô hấp là những bệnh thường gặp ở trẻ em HIV dương tính. Nếu một đứa trẻ HIV dương tính không được điều trị kháng virus, một chu kỳ bệnh có thể khởi đầu và làm suy yếu sức khỏe của trẻ hơn nữa. 80% trẻ em bị nhiễm HIV lúc mới sinh hoặc trong giai đoạn phôi thai, tử vong trước khi tròn 5 tuổi. Do đó, điều quan trọng là bắt đầu điều trị trẻ em HIV dương tính bằng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt. Nếu dùng hàng ngày, thuốc thích hợp có thể làm giảm mạnh lượng HIV tập trung trong máu, do đó làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ có 24% trẻ em nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng virus. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ, thông qua kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS hay PEPFAR, cộng tác với Tổ chức Quỹ Đầu tư của Trẻ Em, phát động chương trình điều trị HIV/AIDS trẻ em tăng tốc. Chương trình 2 năm trị giá 200 triệu đô la này nhằm mục đích tăng gấp đôi số lượng trẻ em được điều trị kháng virus. Thông qua chương trình này, thêm khoảng 300.000 trẻ em khác sống ở Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia và Zimbabwe sẽ có được một cơ hội tốt hơn để lớn mạnh đến tuổi trưởng thành và sống cuộc đời trọn vẹn và khỏe mạnh. Trẻ em khỏe mạnh có thể theo đuổi ước mơ của mình là tương lai của châu Phi. Các em sẽ giúp các nền kinh tế tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho gia đình và cộng đồng của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan nói nước ông đang làm mọi thứ có thể để cứu mạng phi công chiến đấu cơ bị nhà nước Hồi giáo bắt. Nhà vua hôm Chủ nhật nói Jordan đang vận dụng mọi nỗ lực để tìm cách cứu mạng cho anh hùng phi công Mu'awiyah Qasiyasbad. Amman lập lại cam kết sẽ thả phần tử nổi dậy đang chờ bị thi hành án tử hình ở Jordan, tù nhân Sajida al-Rizwadi. Nếu có bằng chứng cho thấy là phi công Qasiyasbad còn sống, nỗ lực mới này diễn ra sau khi các phần tử thánh chiến cực đoan chặt đầu một nhà báo người Nhật. Ông Safi al-Qasiyasbad, cha của phi công Qasiyasbad nói, "Chúng tôi không biết con tôi nay thế nào, nên tôi thực sự rất lo lắng giống như bao nhiêu người cha khác khi con của họ biến mất. Tôi thật lo lắng vì không biết số phận con tôi ra sao. Tôi kêu cầu chính phủ và nhà vua của chúng tôi cũng như trưởng ngành tình báo và tất cả các cơ quan có liên hệ, nỗ lực và nhanh chóng giải cứu cho al-Qasiyasbad." Thân nhân của phi công Qasiyasbad yêu cầu chính phủ Jordan cho biết rõ hơn về thương lượng của họ để giải cứu phi công này. Ông Yassin Rawashda, cậu của phi công này nói, "Chúng tôi muốn chính phủ cho chúng tôi biết sự thật." Hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ xuống đường trở lại ở Hồng Kông hôm nay Chủ nhật. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi người biểu tình chiếm nhiều khu vực trong thành phố hồi năm ngoái, đòi dân chủ đầy đủ hơn cho cựu thuộc địa của Anh quốc này. Các nhà tổ chức nói biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa và sẽ không lặp lại phong trào được gọi là chiếm trung mà người biểu tình đã làm nhiều đường phố chính ngưng hoạt động 2.5 tháng bắt đầu hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Chủ nhật này được xem như là một ngày lễ hội không chính thức ở Hoa Kỳ khi hàng triệu người Mỹ háo hức đón xem truyền hình trận chung kết hàng năm của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia tức NFL, được gọi là trận Super Bowl. Trận chung kết Super Bowl là sự kiện truyền hình hàng năm được nhiều người xem nhất ở Hoa Kỳ cùng với nhiều triệu khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Super Bowl thứ 49 hôm nay là trận đấu giữa đội đương kim vô địch Seattle Seahawks và thuộc bang Washington ở miền Tây với cựu vô địch 3 lần New England Patriots thuộc bang Massachusetts ở miền Đông. Đội Patriots lập kỷ lục 8 lần giành quyền vào chung kết Super Bowl. Vé đến sân xem trận Super Bowl này có giá từ 800 đến 1.900 đô la nhưng hầu như không thể nào mua được vé xem với giá chính thức đó. Những tay buôn vé đã nâng giá thêm mấy ngàn đồng cho mỗi vé vào những giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đến các quán rượu, nhà hàng hay tập trung ở các buổi hội hè Super Bowl truyền thống ở nhà để xem trận đấu trên truyền hình. Các mục quảng cáo thương mại trong chương trình Super Bowl cũng được nhiều người ưa thích không kém gì trận đấu. Các nhà quảng cáo thường tung ra những mục quảng cáo sáng tạo mới nhất, với hy vọng sẽ tăng được tiếng tăm và tăng doanh thu nhờ vào việc quảng cáo đến một số lượng lớn khán giả truyền hình. Giá thành quảng cáo cho 30 giây trên truyền hình của Super Bowl năm nay là 4 triệu rưỡi đô la. Một số công ty đã đặt quảng cáo nhiều phút trong Super Bowl này. Giờ nghỉ giữa trận đấu này là một tiết mục đặc sắc khác của Super Bowl, năm nay sẽ là phần trình diễn của ngôi sao nhạc pop Katy Perry. Dự đoán về trận đấu này, các nhà cá cược cho New England có nhiều khả năng thắng hơn một chút so với Seahawks trong trận đấu chiều tối nay trên sân vận động Đại học Phoenix.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.